This is KBDT from Highland Park, Texas.
Chúng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng, thân chào anh Dũng Nghiêm và kính chào quý khán giả Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ, chú khỏe không?
Cảm ơn Dũng Nghiêm, một câu hỏi một tuần được một lần, rất là ấm áp. Vâng, mình cảm ơn Dũng Nghiêm.
Vâng.
Mọi sự đều bình thường.
Dạ. Kính thưa quý khán giả Đài Sài Gòn Đà Lạt, chương trình lịch sử và thời sự cùng với nhiều người lính viết văn Phan Nhật Nam từ lâu nay vẫn có chủ trương rằng mặc dù không có viết thành văn bản là mặc chú tránh đề cập đến những cái nhân sự đương thời để mà khỏi bị cáo buộc là chủ quan xưng tụng hay là phê phán những cá nhân nào đó. Nhưng mà nếu phải nhắc đến thì kể ra những cái danh tính thuộc giới quân sự, chính trị, văn hóa của những cá nhân mà đã có mặt trong cái lịch sử là nhằm để mà chú đối chiếu với người và những cái việc đang xảy ra hiện tại. Nhưng mà nay cái sự kiện mà hành giả Minh Tuệ, mà tại sao gọi là hành giả thì chút xíu nữa chú sẽ giải thích cho quý vị rõ. Cho nên thấy rằng trong cái cuộc sống trước đây ở trong nước, giữa lửa đạn của chiến tranh trước năm 1975 và sau đó là cái tình thế nguy nan thống khổ của cả xã hội mà dân và lính miền Nam phải gánh chịu, tương tự như cái tình cảnh miền Bắc sau năm 1954, đã hiện hữu những thật hành giả chấp nhận khổ nạn dân tộc, không có một cái lời ca thán, một tiếng oán trách, với cái tinh thần là vô úy bi trí dũng của Phật lý. Những cái hành giả cao quý này đã trở thành ánh sáng chỉ đạo cho một cái phong trào quần chúng mạnh mẽ, có khả năng chuyển đổi lịch sử, thanh hóa xã hội, con người mà chế độ cộng sản trong nước hiện thời quyết tâm triệt hạ. Mời người lính Phan Nhật Nam trình bày Minh Tuệ là ai và như thế nào, thưa chú?
Vâng, thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa với quý khán giả, rất lâu là trên cái diễn đàn này tôi và Đài không bao giờ đả động đến cái cá nhân nào hết. Cho dù cái người đó quyền thế giàu sang, chức vụ lớn lao đến cách mấy, nếu lâu lâu mà thẳng đôi khi mà đề cập đến ai là do muốn đối chiếu với cái tình trạng của hiện tại. Nhưng bây giờ phải nói về cái ông hành giả Minh Tuệ này. Việc đầu tiên là chắc quý vị cũng nghe cái chữ đó hơi lạ. Thật ra nó không là thế nào hết, nó là rất là quen thuộc ở trong Phật giáo. Ông Minh Tuệ này không phải là tăng, không phải là sư, không phải là thầy, không. Chính ông ấy sinh, mà đúng ra tôi phải gọi là anh vì nhỏ bằng con tôi, là tiếng con một cách rất là khiêm nhường và thật thà. Thầy gọi là hành giả vì sao? Hành tức là tiếng Hán Việt là đi, mà là hành động. Đi là gì? Đi khất thực, đi chính năng. Cái tông phái khất thực này không phải tự nhiên mà có, nó đã có từ ở trong cái sự kiện là lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa, tôi xin gọi Thái tử Tất Đạt Đa chứ không phải là Phật Thích Ca, là lúc ngài sau mấy năm là tu khổ hạnh, thấy không đi đến đâu hết, mà giống như cái ông Minh Tuệ này đó. Thì trước khi mà ngồi xuống ở cây Bồ Đề để giác ngộ đại đạo trong 40 ngày, thì Thái tử Tất Đạt Đa xuống sông tắm, xuống sông Hoàng tắm và lên nhận một bát sữa của một người đàn bà bằng Thái tử uống và thề rằng nếu mà không giác ngộ đại đạo thì không rời gốc cây nữa. Thì cái sự tích đó là sự tích có thật trong lịch sử, chứ không phải là huyền thoại. Cho nên giờ đã có một cái phái ở tu theo Phật giáo là phái khất sĩ, tức là đi xin ăn. Vâng, đi xin quần chúng, xin với người ở trong xã hội. Cái động tác xin đó, xin ăn đó là để lấy cái ân phúc của xã hội và trả cái ân phúc lại cho xã hội, và ăn một ngày một lần và ngồi và thiền đạo và thiền tu và thiền tập cho đến thành Phật. Đó là một cái cách tu theo cái hạnh Đầu Đà, tức là khổ tu. Mà việc đó nó có ba cái nấc thang là giới, định và tuệ. Thưa mọi quan đơn, tôi chẳng không phải là đạo Công giáo, đạo Phật giáo gì hết, mà tôi cũng đi tu gì hết, nhưng mà cái động tác giới định tuệ này là tôi được thấm nhập một cách rất vô thức từ những ngày còn thơ ấu ở trong cái khu chùa Diệu Đế ở Huế, rồi lớn lên đi lính, rồi được mười mấy năm tù ở trong hầm, rồi tiếp xúc với những người, những tu sĩ Phật giáo, những tu sĩ Công giáo, rồi hiểu cái giới định tuệ này là một cái bước đường có thật. Giới tức là gì? Tức là triệt hạ những cái thói xấu, những cái bản năng xấu của con người, cũng có những cái điều rất đơn giản: không tà dâm, không nói dối, không ăn cắp, không rượu chè, không sát sinh. Và đó là cái điều quan trọng nhất. Xong rồi định, tức là thiền định, là tập cho tất cả tập trung lại ở trong cái năng lực con người. Định là để cho nó yên lặng, nó buông xả, nó định. Rồi đến tuệ là tuệ giác, là biết thấy. Thì gọi là đơn giản ba nấc đó, nhưng mấy ai trong cuộc đời này đã thực hành được. Tôi bây giờ trở lại với cái chuyện ông Minh Tuệ này. Thì đây là một người rất bình thường, đó là một thanh niên sinh 1981, tức là bằng tuổi của công út của tôi. Và bác làm sở đo đạc ở Gia Lai, tức là Pleiku trước. Thì đến năm 2015, cái anh thanh niên tên thật là Lê Anh Tú, là thấy rằng là cái đời sống nó có nhiều phí phỏng quá, nó bất toàn quá, cho nên quyết định đi tu và xin cha mẹ đi tu. Thì là lúc đầu bố mẹ của cái anh thanh niên Lê Anh Tú này không muốn, và cũng cho anh tài sản đó để sống một cuộc đời bình thường. Nhưng anh đã từ chối cái chuyện tài sản đó và đi tu bắt đầu từ năm 2015. Thì khi vào chùa thì lấy được cái, có được cái pháp danh là Thích Minh Tuệ, và đi tu theo kiểu khất thực, là đi một ngày đi xin ăn ở trong cái vùng của anh ở, là xin ăn, nếu ai cho đồ chay thì nhận đồ chay, cho đồ mặn thì nhận đồ mặn. Nhưng mà sau đó thì, nhưng mà cái anh Lê Anh Tú này, ông Thích Minh Tuệ là ông chỉ là ăn đồ chay thôi, và trở về tu chùa thì tu. Nhưng mà thấy rằng cái cách tu ở chùa với bài khất thực này nó cũng chưa được giống như cái lòng mong muốn, là coi thử giải thoát mình ra khỏi những cái phiền buồn, những cái nặng nề của đời sống. Cho nên, và trước khi mà làm những cái động tác lớn thì việc đầu tiên là phải thanh hóa bản thân ấy đã. Thì những điều của Minh Tuệ làm không có gì là lạ hết. Tất cả những cái vị tu đạo, ở nhất là người vị khất sĩ, người ta đã làm. Và phía bên Công giáo cũng có cái dòng là dòng Phước Sơn, tức là mặc đồ gai, đeo dây thừng, đi dép da và làm ruộng. Đó là những cái vị gọi là vị ở dòng Châu Sơn, tôi thấy lúc nhỏ ở Huế, ở Trung Núi ấy. Hoặc là các cái dòng gọi là dòng huynh đệ, hiện tại ở Sài Gòn vẫn còn. Đó là những sư huynh, người ta sống ở trong các cái khu lao động khổ cực. với cái tâm tận của một người đạo công giáo bác ái ở trong quần chúng. Trở lại với Minh Tuệ này, sau cái thời gian từ 2015, thì thấy rằng cái cách mà khắc sĩ đó nó cũng chưa đâu. Thành thử Minh Tuệ bước thêm một bước nữa, đó là bộ hành, tức là đi. Cứ đi đến đâu, nó không biết. Đúng là quả tình như vậy. Đúng cái nghĩa của một hành giả là cứ bước tới đằng trước. Bước tới đằng trước, cái đường không cần biết đi đâu. Khi nào mệt thì cũng ngồi, à, cái vấn đề này tôi sẽ mở ngoặc đơn. Thì vấn đề thiền đạo thì người ta có cách nhiều thứ. Tọa thiền là ngồi thiền, là xếp bằng theo lối có xe ngồi thiền. Rồi hành thiền là đi mà thiền. Nhưng mà có thể là ngoại thiền nữa. Đó là mấy ông tu ở trong trại tù ngoài Bắc, và chính bản thân chúng tôi cũng đã từng áp dụng trong những cái hầm tối ở ngoài Bắc. Ngoại thiền là nằm mà thiền. Đó là bất đắc dĩ mà làm thôi, chứ không phải tu đạo gì hết. Thì bây giờ Minh Tuệ thấy rằng nằm ngủ thì lại bị mất cái trạng thái tỉnh thức, cho nên ông mới tọa thiền. Đó là cái động tác mà của ông Đạt Ma Sư Tổ ngồi 9 năm ở trong cái hầm ở bên Ấn Độ. Đây là sự kiện có thật trong lịch sử, chứ không phải là huyền thoại. Thân tứ, Minh Tuệ ngồi tọa thiền, chứ không ngọa thiền, không nằm, và ngồi. Và ngồi như thế thì áo quần thì là lượm từ cái nghĩa địa có miếng vải nào, thì ông vá thành cái một cái bộ y. Và cái bình bát thường thường là theo trong Phật giáo đi khất sĩ có một cái bình bát bằng đồng, nhưng mà Minh Tuệ này bảo rằng là con không phải là sư, con không phải là thầy, con không phải là tăng, mà con chỉ là khung Nam Tông, khung Bắc Tông, con chỉ là người đi theo Phật. Thành thử sửa cái bình, cái nồi cơm điện làm cái nồi bình bát. Thế tóm lại, đây là một người mà trong đạo Phật người ta gọi là đốn ngộ, đã được giác ngộ một cách tự nhiên bởi cái lòng thành, bởi cái tâm lực. Cho nên trong 6 năm liên tục từ năm 2019 cho đến giờ này là Minh Tuệ đi ra đi vô dọc theo cái bờ, dọc theo từ Quảng Bình rồi đi Quảng Trị rồi vào Huế rồi đi ra ngoài Bắc rồi đi. Chỉ có những cái tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long nó cũng nằm trên cái tuyến đường đi thôi. Cho nên Minh Tuệ đã đi như thế. Và vô tình, tôi nói đây là vô tình, mà tôi chắc rằng là tôi nói đúng. Minh Tuệ biến thành một cái biểu tượng của cái đạo Phật rất là toàn hảo. Đó là gì? Là buông thả. Không có cái chuyện gì hết. Không có một cái áo quần, kể cả y bát. Và cũng có bao giờ là nhận tiền, nhận bạc, nhận thắp danh nhận gì hết. Đi không vậy thôi. Rồi dân chúng lần lần người ta thấy, à, trong cái hành giả này có một điều gì mà đó là cái khát vọng của người Việt, của con người nói chung và con người Việt Nam nói riêng. Đó là muốn thấy một bậc thầy, đó là muốn thấy một bậc tiên tri, đó là biến thấy một bậc chân tu. Cái bậc chân tu này khó lắm. Nó rất dễ mà nó rất khó, vì có giáo hội quốc doanh, có những ông sư đi có lọng, có tàn, có che. Rồi như ví dụ như ông Nhất Hạnh chẳng hạn, đi phải có tầm hương đốt rồi chẳng hạn. Nhưng phải như ông Tuệ Sĩ chẳng hạn, học đến mấy bằng tiến sĩ. Nhưng mà hình như cũng chưa đủ để mà đáp ứng với lại cái nhu cầu tâm linh, cái khát vọng của người Việt Nam nói chung và người Việt miền Nam nói riêng. Đó là muốn thấy một bậc chân tu, một vị đưa ánh sáng của Phật lý, của Phật Pháp. Tôi không gọi Phật giáo, vì đây không phải là tôn giáo. Ở đây là của Phật Pháp, của Phật lý, rạng ngời ra, đối chiếu về hệ thống sư quốc doanh, đi xe đắt tiền, tay cầm cell phone, về chùa là mở rượu XO, whisky ra uống và có những cái liên hệ đối với phụ nữ. Cái điều này ở trên báo chí ở Trung Quốc, chứ không phải là của tôi bày ra. Và ngay ở trong cái vùng tôi ở, từ đây về đến Bôn Sa nó chỉ có hơn 2-3 mai, nó 6 cái chùa. Làm gì có Phật như ở đầu như vậy. làm gì có tăng như vậy, làm gì có sư như vậy. Đó là tất cả đều nằm trong một hệ thống quốc dân của bang tôn giáo của nhà nước Cộng sản Cộng hòa xã hội Việt Nam tại Hà Nội. Thành thứ trở lại với câu hỏi của anh Dũng Nghiêm là Minh Tuệ là ai? Minh Tuệ làm những việc gì? Thì thưa tôi xin rất lấy làm cung kính và cảm xúc để trả lời. Đó là một con người Việt Nam. Đó là một người được giác ngộ bởi Đạo Phật. Mỗi đâu người muốn, không phải là muốn nữa, mà tự nhiên tìm ra được con đường giải pháp cho chính mình và giải pháp cho thanh hóa của toàn dân tộc. Cái thấy cái cảnh mà đồng bào ở Huế là cái quê hương của tôi, là cái đất của Phật giáo, người ta rải hoa ở dưới chân của Minh Tuệ, người ta rải hoa ở trên đầu của Minh Tuệ. Những cái động tác này động tác tự phát, chứng tỏ rằng là quần chúng đã nhận ra cái ánh sáng từ bi, bi trí dũng từ Minh Tuệ, và đó là cái hiện tượng mà bao nhiêu năm năm mới có được một lần, có một thất hành giả ở trong cái xã hội của chúng ta, xã hội của người nói chung, xã hội của Việt Nam nói riêng, và đó là khát vọng của Minh Tuệ đã đáp ứng được, là một nhà tiên tri, là một nhà soi sáng tâm linh cho dân tộc này. Nhưng mà đau thương thay, khi tất cả sự cao cả, cái quá trình mà thanh hóa, thất tính hóa của Minh Tuệ và của chúng đã bị những cái trở ngại hiện tại đang xảy ra, đó là vấn đề của câu hỏi thứ hai.
Giới công quyền Cộng sản Việt Nam á, tất nhiên là không có hài lòng về cái sự nổi danh của Minh Tuệ, nhưng mà cũng thấy rằng không thể đàn áp cái hiện tượng Minh Tuệ bằng bạo lực, cho nên đã áp dụng cái phương pháp mềm, cáo buộc gây hỗn loạn xã hội, rồi làm bế tắc giao thông. Mà khi đi ngang qua cái địa phận Thừa Thiên Huế ngày 3 tháng 6 năm 2004 á, thì công an đã đề nghị Minh Tuệ ngừng hành thiền, và cái đoàn 72 khất sĩ bị khống chế để đưa tới các đồn công an thẩm vấn, và sau đó được trả tự do, rồi đánh tỉa rải rác ở nhiều tỉnh khác nhau. Riêng Minh Tuệ đơn thân được đưa về Gia Lai, và cái chiến dịch đánh Minh Tuệ được tiếp tục với kế hoạch tổ chức đoàn hành hương đến Ấn Độ để mà đảnh lễ bốn thánh địa Phật giáo với tư cách là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua cái thẻ căn cước được cấp phát tại tỉnh Gia Lai, và mời người lính Phan Kiệt Nam nói về cái chiến thuật tinh vi thâm hiểm này và kết quả bước đầu đã và đang xảy ra, thưa chú.
Vâng, thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa với quý khán giả đang theo dõi câu chuyện, không phải tôi là người quá tài giỏi khôn ngoan sắc sảo gì mà thấy ra, nhưng đây là kinh nghiệm có thật. Kinh nghiệm có thật này là từ những năm 50, 60 tôi ở trong chiến khu Cộng sản. Và từ những năm 60, 70 là tôi người lính ở trên chiến trường. Rồi sau 75 là tôi bị mười mấy năm tù ở ngoài Bắc. Rồi bị ở tù ra là năm 1990. Rồi ở thêm mấy năm nữa mới được qua Mỹ. Thì như vậy, đứng về mặt thực tế, tôi hiểu Cộng sản là gì. Và tôi hiểu đúng. Thì hiểu đúng là sao? Người Cộng sản không bao giờ chấp nhận cho một người nào mà có khả năng tập trung quần chúng. Cái điều này lịch sử đã chứng minh rõ, và chúng tôi đã học được cái bài đó một cách rất là cụ thể. Đó là những năm 45-46, người Cộng sản đã thủ tiêu hai cái vị lãnh đạo hòa hảo, tức là Đức Thầy Huỳnh Cú Sỗ, và lãnh đạo cao đài, tức là Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Cái điều này nó xảy ra, nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần và rất nhiều đối tượng, như giết Khải Hưng, Nhượng Tống của Quốc dân đảng Việt Nam, như là giết luôn cả Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch, Hồ Văn Nga của đệ tử ở tại Sài Gòn. Và gần gũi nhất là trong cái thế kỷ trước là những người như là Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Lý, Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, là những cái đối tượng mà cho hiện tại là bị cách ly toàn diện với đời sống. Cái nhà của ông Nguyễn Đăng Quế, ở số 222 thì phải, nhưng ở đường Nguyễn Trãi, luôn luôn cho đến hiện tại bị công an đe dọa và vây khốn và canh chừng. Cũng như cái chùa của Đức Hòa Thượng Thích Quảng Độ ở Phú Nhuận luôn luôn bị canh chừng. Thành thử trở lại cái chuyện của Minh Tuệ cũng vậy. Thế bây giờ, cái vấn đề mà Minh Tuệ đã vô tình thôi, chắc ý của cái hành giả Minh Tuệ này không muốn, đã tạo nên một cái sức tác động rất lớn, không những đồng bào trong nước và đồng bào hải ngoại, không những chỉ ở trong cộng đồng Việt, người Việt, mà ngay đến cả cái cộng đồng quốc tế, nó lên đến các cái cơ quan truyền thông của thế giới. Cho nên người cộng sản người ta phải tìm cách triệt hạ, nhưng mà người phải nói rằng người ta rất khôn. Người ta biết rằng nếu mà giờ này mà tạo nên một cái biện pháp mạnh, đàn áp mạnh, thì nó sẽ tác động rất là xấu và nó không đưa đến cái kết quả tốt, và coi chừng là biến thành ra một cái nguyên nhân của một sự vận động quần chúng kiểu như là công đoàn đoàn kết ở bên Ba Lan. Cho nên người ta dùng biện pháp mềm. Biện pháp mềm là gì? Là người ta bảo rằng là thôi bây giờ thấy đi như vậy nó gây hỗn loạn ở giao thông, rồi kẻ xấu nó mò vào ở trong đám đông, nó hại thầy, nó đánh thầy, nó dục mạ thầy, chúng tôi bảo vệ thầy, thôi thầy đừng có đi thực sự thực nữa, thầy về, chúng tôi đưa thầy về Gia Lai. Và chính trị hóa, công dân hóa, là bắt cái, người ta không gọi là Thích Minh Tuệ nữa, mà người ta gọi là Lê Anh Tú, bắt Lê Thành Niên, Lê Anh Tú đi lăng tay, đi chụp hình căn cước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, rồi đưa Lê Anh Tú, cho người ta không dùng chữ Minh Tuệ, lên đài truyền hình ở trong nước, trong một ngày mà đi hai trận để chứng tỏ là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đâu có đàn áp tôn giáo, đâu có đàn áp Phật giáo bao giờ. Chúng tôi kính trọng tăng ni, chúng tôi kính trọng cái ông Lê Anh Tú này, chúng tôi đưa ông đi làm căn cước, chúng tôi đưa ông lên đài truyền hình, đấy rõ ràng là như vậy. Thì thưa với quý vị, Đạo Phật có bi, trí dũng, bi là từ bi, dũng là dũng, trí dũng của Phật lực, và phải có trí nữa, là phải có một cái đại trí, thấy rõ mọi sự. Thì dù sao đi chăng nữa, hành giả Minh Tuệ cũng là một người mới tập tu, làm sao biết được những cái âm mưu và cái thủ đoạn mà của Ban Tôn giáo Trung ương Đảng, của Ban Bảo vệ Bộ Chính trị, của Bộ Chính trị, thì mở một cái ngoặc đơn. Cái dùng chữ ban này nó quan trọng hơn cái bộ. Ví dụ như Ban Đối ngoại Trung ương Đảng của Lê Đức Thọ, nó có quyền năng, nó có quyền lực hơn là bộ Ngoại giao của Bộ trưởng Nguyễn Duy Trinh. Cho nên tất cả những cái điều này là cái điều mà đối xử với hành giả Minh Tuệ là nó do từ Ban Tôn giáo Trung ương Đảng, nó Ban Bảo vệ Bộ Chính trị, và nó trực thuộc với là Bộ Chính trị, chứ không phải là do là cơ quan chức năng là ở Gia Rai, ở Thiện Tá, Trung Tá rồi gì vậy. Thành thử tóm lại là từ tháng 6, từ 3 tháng 6 đưa Minh Tuệ về ở trên Gia Lai, rồi đánh tỉa cái tăng đoàn đi theo ông á. Thế cả 70 mấy người, một người bị ra một nơi rồi không biết bây giờ nó tăng đoàn nó đi đâu. Và đến cuối cùng, và hiện tại đang xảy ra, đó là cái động tác đang thực hiện đưa Minh Tuệ đi ra khỏi nước với một cái chủ đích rất là cao, đó là hành hương về đất Phật, đã đưa đi qua đến Ấn Độ, và do một cái người tên là Đoàn Văn Báu. Thưa, tôi cũng không biết cái Đoàn Văn Báu này như thế nào, tôi cũng có liên hệ và tôi cũng có để ý, nhưng tôi bắt buộc phải đề cập đến cái nhân sự tên là Đoàn Văn Báu với cái kế hoạch mềm là đưa Minh Tuệ ra khỏi nước trong cái cuộc hành hương là về đất Phật đi Ấn Độ. Là như thế này, Đoàn Văn Báu đó, theo như phỏng vấn của đài VOA, của đài BBC, của đài RFA, thì anh ta bảo rằng là do cái lòng mến mộ thật sự với là Minh Tuệ. Vâng, tôi cho có thật đi chăng nữa, nhưng đó chỉ là cái mặt nổi. Và Đoàn Văn Báu bảo rằng là tôi đã giải ngũ rồi. Vâng, tôi cũng tin là Đoàn Văn Báu giải ngũ. Anh ta vốn là một cái thượng tá công an của cái trường đại học về công an, về an ninh phải giảng dạy, có bắt đầu bằng tiến sĩ. Thì qua cái nhân sự và cái động tác và việc làm này thì thấy ra một điều. À, hóa ra cái ban tôn giáo Trung ương Đảng, chứ không phải là cái cơ quan chức năng của là công an của Gia Rai, không phải là cái thượng tá đại tá công an của như Đoàn Văn Báo, và đây là những cái quyết định có những cái, một kế hoạch rất là tỉ mỉ và cẩn thận và kỹ càng và giỏi nữa, là đưa ông Minh Tuệ đi ra khỏi nước, đi hành hương về đất Phật. Quá đẹp, quá tốt lành. Và Đoàn Văn Báo phải có thêm một cái người làm YouTuber là Lê Khả Giáp, là sắm xe, sắm cổ, tập thành ra một cái đoàn hành hương, hình như có đến 8 ông tăng, 8 ông sư, và bắt đầu rời ra khỏi Kon Tum qua cái cửa khẩu ở cái vùng Sạc Ly đó, là vào đất Lào. Còn bây giờ hiện tại, trong những cái giờ phút này đang ở Thái Lan thì có chuyện. Thì thưa với quý vị, tôi chỉ là người bình thường, một anh lính nhảy dù, có được cái bằng nhảy dù và bằng biệt kích, chứ không phải là một cái người học giả, ý thức gì hết. Nhưng cách đây một tháng, khi đoàn bắt đầu rời khỏi Kon Tum, thì tôi có viết một cái bài đường đi không đến, không thể đến, tức là cái đường đi Ấn Độ của hành giả Minh Tuệ không được, không đến. Vì sao? Là tại vì nếu từ Kon Tum mà qua Lào thì cũng dễ, và Lào là đất Phật. Hơn nữa chính phủ Lào là bây giờ gọi là không phải là Vương quốc Lào, mà Cộng hòa Nhân dân Lào, nó là một cái thuộc địa của Hà Nội, cho nên cái chuyện đi qua Lào cũng dễ. Nhưng đi qua Thái Lan thì vấn đề nó lại bắt đầu khó. Mặc dù Thái Lan cũng là đất Phật, nhưng chính phủ Thái Lan người ta có những cái, đó là một cái quốc gia độc lập và nó thuộc về cái khối của biên phòng Đông Nam Á, chứ đâu có phải là của Hà Nội, của Bắc Kinh, cho nên có những cái vấn đề. Và vấn đề đó bây giờ này nó đang nảy ra, tức là Đoàn Văn Báo lìa cái đoàn, không đi nữa, với những cái tố cáo là ở trong cái đoàn 8 ông sư có một ông sư tên là ông sư An Lạc, đang có cái dự định là đưa Minh Tuệ đi tị nạn chính trị ở tòa đại sứ Mỹ. Cái động tác này, cái lời cáo buộc này chỉ để nói ở chơi, ở trong quần chúng mà thôi. Chứ làm sao mà đi tị nạn chính trị được. Muốn tị nạn chính trị, phải tự thân cái người đó đi đến tòa đại nạn chính trị. Ví dụ như Trí Quang chẳng hạn, trong 1963 phải trốn vào tòa đại sứ Mỹ để xin tị nạn chính trị. Họa mai mật chính trị. Đó là một cái âm mưu cả phía Mỹ và phía của Trí Quang. Cho bây giờ chúng ta trở lại. Thì làm sao Minh Tuệ với một cái tâm lành sáng trực như vậy, trong một cái quá trình tu đạo theo hạnh Đầu Đà từ 2015, và nhất là cái tháng 6 năm 2004 tại Huế, làm gì có cái chuyện đặt ra vấn đề là đi tị nạn chính trị. Mà hơn nữa Minh Tuệ cũng rất là thật thà hỏi về cái anh Đoàn Văn Báo này, là anh có phải là đi theo tôi là vì do lệnh của chính phủ không. Thế Đoàn Văn Báo cũng thật ra, tôi đóng chữ ngoặc kép, chữ thật ra bảo rằng không, tôi dạy ngũ rồi, nhưng mà tại vì tôi mến mộ thầy mà tôi giúp đi thầy mà thôi. Nhưng thưa với quý khán giả, tôi nói với tất cả sự trách nhiệm của mình, tất cả những cái lời nói của Đoàn Văn Báo đó chỉ là những lời không thật. Vì đấy là một thượng tá công an, cho dù dạy ngũ, vâng, có thật dạy ngũ đi, nhưng đó là một giảng viên chính trị của Đại học Công an của về an ninh. Đó là một tiến sĩ mà về ngành an ninh, tức là ngành đi dò xét, đi truy lùng, đi bắt bớ, đi đàn áp tôn giáo, chứ không phải là một cái ông mà vì quá cảm mến ông hành giả Minh Tuệ mà tổ chức buổi đi. Mà có mừng một đơn để nói rằng đối với ở trong Cộng sản, không có một ai có được làm trong tư cách cá nhân, cho dù cái cá nhân đó quyền năng nó bao nhiêu, cho dù đến cả Hồ Chí Minh, cho dù đến cả Lê Duẩn, cho đến cả Lê Đức Thọ, chứ đừng nói cờ mà đại tướng như là Võ Nguyên Giáp. Không, ở trong hệ thống Cộng sản không bao giờ có một tổ chức cho phép một cá nhân nói một cái điều rất đơn giản. Điều này là chúng tôi bản thân đã ngồi ở trong bàn hội nghị tại Ban Liên Hợp Quân sự trong 3 năm từ 73 cho đến 75, đã nghe đến Trần Văn Trà, đã nghe đến Lê Quang Hòa, đã nghe đến Võ Đông Giang, đã nghe đến phát ngôn của Bùi Tín rồi chẳng hạn. Không bao giờ những cá nhân này, cho dù một cấp bậc của lớn đến bao nhiêu đi chăng nữa, chức vụ của quan trọng đến bao nhiêu chăng nữa, không bao giờ nói được cái ý kiến của mình. Thành thử cái đoàn văn báo này, cái thường tá công an đoàn văn báo này có mến mộ hành giả Minh Tuệ cách nào đi chăng nữa, cũng không có đủ sức, đủ lực, đủ khả năng để mà tổ chức một cái đoàn hành hương đi qua Ấn Độ được. Thế từ bây giờ, hiện tại đang ở tại Thái Lan và đoàn văn báo giải từ đoàn. Thưa với quý vị, đường đi qua Ấn Độ, nó phải qua Nepal, nó phải qua Bhutan, rồi nó mới qua Ấn Độ. Và chúng tôi là lính chiến đấu nhảy dù biệt kích, biệt động, nhưng chúng tôi cũng có những cái hành, có những cái cuộc hành cũng biệt kích, là phải có bản đồ, phải có địa bàn, phải có L-19 trên đầu hướng dẫn mới đi được cái rừng già của ba nước Đông Dương. Chứ làm sao một thân một mình với một đôi chân không, với một cái đoàn 8 người mà đi bộ từ Thái Lan qua Nepal, qua Bhutan rồi qua Ấn Độ được? Sao không có, cho dù vật lực của nặng đến bao nhiêu, cho dù là ý lực của mạnh đến bao nhiêu, cho dù tâm lực của đến tuyệt đối bao nhiêu, không ai không có đủ sức. Cho nên đã thấy rằng ở trong cái lần mà đoàn văn báo giả từ với hành giả Minh Tuệ ở Thái Lan bảo rằng nếu thầy, nếu cái kiếp này tu không được thì mình kiếp sau tu. Đây chỉ là một cái lời để nhãn trước, tôi ông đi không được, ông đi không tới cũng càng gì hết, tôi để kiếp sau ông đi vậy. Tôi không có khôi hài, tôi không có hoặc kê hóa câu chuyện, nhưng để kết luận, thưa tôi có một điều này và tôi xin trình bày để kết luận nói chuyện. Tất cả kế hoạch đưa Minh Tuệ ra khỏi nước là sao? Là để tránh mặt Minh Tuệ ở trong cái đại hội Vét Sắc trong ngày 6 và tháng 8 năm 1000, tháng 5 năm 2025 này tại Sài Gòn. Đại lễ Vét Sắc là đại lễ Phật giáo lớn nhất của Hà Nội, của thế giới. Nếu Minh Tuệ còn ở trong nước thì chắc chắn cái ban tổ chức phải mời Minh Tuệ tới. Thế Minh Tuệ tới với một cái tâm chất Phật lý sáng người bi trí dũng, làm sao thích hợp với lại cái ban tôn giáo Trung ương Đảng. Cho nên người ta phải đưa Minh Tuệ ra khỏi nước trước cái đại hội Vét Sắc ngày 6 và ngày 8 tháng 5 2025, và hiện tại đang ở Thái Lan. Và cái đường đi Ấn Độ chắc chắn không tới. Nhưng Minh Tuệ có đi tới Ấn Độ, có lên đến Hy Mã Lập Sơn để ẩn tu không phải là vấn đề. Vấn đề là làm sao ban tôn giáo Trung ương Đảng, ban bảo vệ Bộ Chính trị, ban tuyên ngôn Trung ương Đảng, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội muốn triệt tiêu cái sức chiến đấu tâm linh của quần chúng Việt Nam và đưa Minh Tuệ ra khỏi nước. Đó là vấn đề mà cuộc hành hương bây giờ không bao giờ đến, hoặc có đến hay không cũng không phải là vấn đề của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam.
Được biết á, những người mà họ muốn vô ngành công an hoặc là an ninh của Cộng sản Việt Nam á, phải xét lý lịch rất là kỹ, phải xét cả ba đời luôn, và những người đó phải không có một cái theo một cái tôn giáo nào, nói chung là vô thần đó. Cho nên khi mà một thượng tá công an mà nói rằng là đi theo vì mến mộ sư Minh Tuệ thì cái điều đó thật là khó tin. Cảm ơn chú Phan Nhật Nam đã dành thời gian đến với chương trình Câu Chuyện Lịch Sử và Thật Sự ngày hôm nay để phân tích và nhận định những cái chuyện xảy ra từ liên quan lịch sử cho đến thời sự hiện tại. Chúc chú thật nhiều sức khỏe và có một ngày thật tốt lành, thưa chú.
Vâng, cảm ơn anh Dung Nghiêm và cảm ơn quý khán giả đài Sài Gòn Đà Lạt đã nghe câu chuyện này, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ có những ý niệm rất chính xác về cuộc hành hương qua Đức Phật của hành giả Minh Tuệ. Đó là một cái ước vọng mà không phải của Minh Tuệ, không phải của cá nhân ai hết, mà đó là ước vọng lớn của toàn dân tộc chúng ta. Nhưng mà chắc chắn rằng cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó không cho phép đâu, nó không tạo điều kiện đâu, mà nói một cách khác, nó còn triệt hạ một cách rất là khôn ngoan. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, xin chào chú ạ.
Tay để vơi sát chết bành thây. Người hãy nhìn trên con sông trôi xác chết lưng lờ, trên gốc mạ, trên lúa, trên nương, trên ngôi mạ, chén xác trên vai, chén xác trên vai.